Đọc tiếp: sách 13, ba lăng trong chén bạc định thuyết, lời dẫn: mây rừng đồng rộng khắp nơi chẳng giấu, tuyết phủ qua lao khó phân dấu vết, chỗ lạnh lạnh như băng tuyết, chỗ tế tế như mảnh gạo, chỗ sâu sâu mắt thật cũng khó thấy, chỗ kín kín ma ngoại khó lường. Nêu một rõ ba nên gác lại, ngồi cắt đứt đầu lưỡi người trong thiên hạ, làm sao nói? Hãy nói là việc phần thưởng của người nào, thử cử xem. Đây là cái lời dẫn cho mình thấy mây dìn đồng rộng, mây nó bay, hoặc là nó không có gió thì nó đứng lại ở trong đầu đồng rộng, khắp nơi chẳng giấu, nó là hiển bài hết, chứ không có gì, không có chỗ nào mà mờ ám giấu giếm. Tuyết phủ qua lao khó phân dấu vết, nhưng mà vì như là cái qua lao trắng rồi tuyết nó phủ lên, thì qua lao với tuyết là hai thứ nhưng mà cùng một màu trắng, vì vậy mà mình khó phân biệt được. Chỗ lạnh lạnh như băng tuyết, nên là chỗ lạnh thì nó lạnh giống như băng như tuyết. Chỗ tế tức là nhỏ thì nhỏ như mảnh gạo. Chỗ sâu sâu mắt thật cũng khó thấy, chỗ kín thì kín ma ngoại cũng không lường. Để nói rõ rằng cái chỗ vi tế sâu kín đó thì khó mà dùng những cái hiểu biết của cái người ngoại đạo, của những người tình giải mà thấy được chỗ đó. Nêu một rõ ba nên gác lại, như đoạn trước nói nêu một mà thấy được ba thì cái đoạn này không cần. Ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, làm sao nói, tức là một câu nói mà làm cho người ta đớ lưỡi ngậm miệng đó, thì cái đó làm sao nói được. Hãy nói là việc phần thưởng của người nào, đây thử cử xem. Tăng hỏi thiền sư Ba Lăng: thế nào là tông đề bà? Ba Lăng đáp: trong chén bạc đựng tuyết. Trong chén bạc đựng tuyết, chén bạc là trắng mà tuyết thì trắng, hai cái trắng thì nó khác nhau, trắng thì không khác mà chén với tuyết là khác. Nhưng mà nói thế nào là tông đề bà thì ngài nói là trong chén bạc đựng tuyết, thì mình cũng không có gì để mà gẫm, để mà suy hết. Như vậy đó là thấy cái ý nghĩa của ngài trả lời. Tông đề bà là cái chỗ không có suy gẫm. Thì giải thích công án này, nhiều người hiểu lầm nói đây là tông ngoại đạo có giao thiệp gì. Thì tổ thứ 15 là tôn giả Đề Bà, cũng là một trong số ngoại đạo, lúc đầu ngài tu theo ngoại đạo. Nhân gặp tổ thứ 14 là tôn giả Long Thọ, lấy cây kim thả trong chậu, tổ Long Thọ thầm nhận truyền tâm tông của Phật, kế thừa làm tổ thứ 15. Như vậy trước ngài là ngoại đạo, sau ngài ngộ được tâm tông, tổ Long Thọ mới truyền tâm ấn cho thành tổ thứ 15. Kinh Lăng Già chép Phật nói tâm làm tông, cửa không là cửa pháp. Mã Tổ nói phàm có câu lời là tông đề bà, chỉ do cái này làm chủ. Quý vị biết cái này là cái gì không? Nghĩa là có câu có lời là tông đề bà, nhưng mà tuy câu lời đó nó không có ngoài cái này. Cái này là chủ. Cái này là cái nào? Cái này là cái của mỗi người tự có. Như vậy thì cái ngôn thuyết của ngài Đề Bà chỉ là phương tiện để thấy cái này. Vì vậy mà nói là trong chén bạc đựng tuyết đó, nó hai thứ nhưng mà thật ra cũng là trắng hết. Các ngươi là thiền khách, đã từng thể cứu tâm Đề Bà chăng? Nếu thể cứu được thì 96 thứ ngoại đạo Ấn Độ bị ông một lúc hàng phục. Nếu mình thấu được cái lý của tông đề bà đó thì mình hàng phục được 96 thứ ngoại đạo Ấn Độ. Mà tông đề bà là có câu có lời nhưng mà không ngoài cái này. Cái này là chủ. Nếu mình thấy được cái này đó là mình hiểu được tông đề bà. Nếu thể cứu chẳng được, chưa khỏi mặc lại chứ áo cà sa, tức là thua trận. Hãy nói phải làm sao? Nếu nói là ngôn cứu cũng không giao thiệp, nếu nói chẳng phải ngôn cứu cũng không giao thiệp. Hãy nói ý Mã Đại Sư chỗ nào? Sau này Vân Môn nói Mã Đại Sư khéo nói năng, chỉ là không người hỏi. Ngài nói khéo mà không ai hỏi. Thì có vị tăng hỏi: thế nào là tâm đề bà? Vân Môn đáp: 96 thứ ông là hạng chót. Nghe nói Mã Đại Sư nói khéo nói mà không có người hỏi, thì ông này ông sốt sắng ra ông hỏi: thế nào là tâm đề bà? Ông tưởng hỏi đó là ngon lành, không ngờ ngài nói 96 thứ ngoại đạo ông là hạng chót. Hạng thứ 96. Xưa có vị tăng từ giả Đại Tùy. Đại Tùy hỏi: đi đến đâu? Tăng thưa: lễ bái Phổ Hiền. Đại Tùy dựng đứng kê Phật tử nói: văn thù Phổ Hiền trọn ở trong đây. Vị tăng vẽ một vòng tròn, lấy tay gá trình lên sư, lại phóng ra sau lưng. Đại Tùy gọi thị giả đem một chung trà cho vị tăng này. Đó là cái dẫn một cái ý, nói rằng vị tăng đi chỗ khác từ giả ngài Đại Tùy, thì ngài Tùy ngài dựng đứng với Phật tử, họ nói rằng văn thù Phổ Hiền ở trong này. Như vậy văn thù Phổ Hiền đều ở trong cây Phật tử phải không, hay ở đâu? Thành ra mình cứ đưa cái Phật tử văn thù Phổ Hiền ở trong này, cái mình tưởng ở trong cây Phật tử, thì đó là làm nhục văn thù Phổ Hiền rồi, phải không? Mà phải thấy ở chỗ khác chứ phải chỗ đó, mình nhớ vậy. Vì vậy mà vị tăng này ông mới hiểu được lẽ đó, ông giả một cái vòng tròn, lấy cái tay gá lên vòng tròn đó, tức là gá đưa cái vòng tròn, thì như vậy đó là nói cái gì. Rồi rốt cuộc lấy cái tay phóng lại sao? Tuy gá với cái vòng tròn nhưng mà cũng phóng cái tay lên sao? Thì ngài bảo thì giả cho vị tăng này một chung trà. Vân Môn riêng nói: tay thiên chặt đầu cắt tay, trong ấy tự lãnh đi ra. Lại nói: cờ đỏ trong tay ta. Ở Ấn Độ người luận nghị thắng tay cầm cờ đỏ, người thua mặc áo cà sa từ cửa hông ra vào. Tại Ấn Độ muốn tổ chức luận nghị phải được lệnh vua ở trong chùa lớn đánh chuông giống trống sao mới luận nghị. Khi ấy ngoại đạo ở trong chùa tăng phong cấm chuông trống, phong tức là niêm phong đó, cấm là ngăn cấm, không có cho đánh chuông trống, cho đó là sa thải, tức là sa thải mấy ông thầy. Tôn giả Ca Na Đề Bà biết Phật pháp có nạn, bèn vận thần thông lên lầu đánh chuông muốn tẩn ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi: đánh chuông trên lầu đó là ai? Đề Bà đáp: trời. Ngoại đạo hỏi: trời là gì? Đề Bà đáp: ta. Ngoại đạo hỏi: ta là gì? Đề Bà đáp: ta là ngươi. Ngoại đạo hỏi: ngươi là gì? Đề Bà đáp: ngươi là chó. Ngoại đạo hỏi: chó là gì? Đề Bà đáp: chó là ngươi. Như vậy mình thấy có phải là ngài lẻo mép mà để mà nhiếc mắng tao vậy chứ sao? Làm sao như vậy đáp vậy đó là cái gì? Trời, người, ta, ngươi, chó đều không ngoài cái ấy, phải không? Thành ra cái đó là cái mà ta phục. Thành nó nói vòng mình cứ theo cái ngôn ngữ đó mình mắc kẹt. Mà ngoại đạo nó cũng thông minh ghê, nó biết nói vậy là nó thua. Như vậy đó, bãi phen như thế ngoại đạo tự biết đã thua. Như vậy là ngoại đạo thua, bèn tự mở cửa. Khi ấy Đề Bà từ trên lầu cầm cờ đỏ đi xuống. Ngoại đạo hỏi: ngươi sao chẳng sao? Đề Bà đáp: ngươi sao chẳng trước? Ngoại đạo nói: ngươi là tiện nhân. Đề Bà đáp: ngươi là lương nhân. Lành lượt đáp như thế, Đề Bà dùng vô ngại biện chiếm phục ngoại đạo. Thì đây là dùng cái đối đãi mà đáp. Tất cả ngôn ngữ đều là không thiệt. Hỏi đi sao thì mình nói trước, hỏi sao thì mình lấy trước đáp, phải không? Nói mình tiện thì mình lấy lương mình đáp. Thì như vậy đó, tức là dùng cái đối đáp bằng cách là đối đãi, nghĩa là nói cái này thì lấy cái kia đáp lại, mà đối đãi thì tất cả không thiệt, mà tất cả ngôn ngữ không thiệt, chỉ có cái này thôi. Đó là cái đặc biệt của tâm địa bạc. Như vậy cho nên mới nói rằng như chén bạc định tuyến, dường như hai mà không có hai.